của mình, hao mòn trí tuệ, hao mòn phúc đức của mình. Cái đó giống hệt như là một cái thỏi sắt mà nó sinh sét, rồi cái sét nó trở ngược, nó ăn mòn cái sắt. Thì đây tất cả những tâm niệm nó từ mình sinh mà nó trở lại, nó tác động, nó quậy phá mình, tan tác. Mà không có một địch thủ nào trên đời này hại mình bằng những tâm niệm đó của mình. Chẳng có một địch thủ nào, Ca Lợi không thể nào mà làm gì nổi Đức Phật, hay là Sở Thế cũng chẳng làm gì nổi Đức Phật, hay là Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng làm gì nổi Đức Phật. Nhưng mà thực sự ra, nếu Đức Phật nghĩ sai thì chính tư tưởng sai của Ngài giết Ngài như nó đã từng giết mọi chúng sinh. Như vậy khi mình huân tu là mình phải ý thức, và như vậy thì tâm tính của mình khi nào mình ngồi suy nghĩ thì mình biết cái tâm tính của mình nó có chính nghĩa hay không, nó có chính niệm hay không, nó có đúng hay không. Và đừng bao giờ nhận vơ là ngã là chính nghĩa. Đừng bao giờ cứ nhận vơ là tôi là phải đúng và phe tôi là phải đúng. Mà phải khách quan vô cùng, phải nhìn chính nghĩa ở trên phương diện rằng là chính nghĩa luôn luôn không có tư tưởng của hận thù, không có tư tưởng của ghét, không có tư tưởng của hại, không có tư tưởng của tranh giành, mà luôn luôn là tư tưởng của một sự khoan dung, độ lượng, cảm thông, che chở, ủng hộ và giúp đỡ. Như Phật giáo Tây Tạng đối với lại đối thủ của mình, hay như Đức Phật đã từng đối xử với lại tất cả những địch thủ của Ngài ở trong đời quá khứ. Mình học thấy bài học như vậy, mình mới thấy rõ Đức Phật thực sự là chính nghĩa vô cùng. Bởi vì không một cái ác nào đến với Đức Phật mà có thể làm cho Ngài thành ác ấy. Mà ngược lại, mọi cái ác đến với Đức Phật đều biến thành thiện hết, nhờ cái chính nghĩa của Ngài. Và đó là chính nghĩa. Và chính nghĩa đó chung cục về lâu về dài, chung cục về lâu về dài. Một cuộc chiến đấu không phải chỉ trong một giây, một phút, mà mình đòi hỏi cái đó phải thắng đó. Có khi cái cuộc chiến đấu đó phải mấy năm mới thắng. Cũng như là đồng minh đánh nhau với lại quốc xã cũng phải đòi hỏi năm sau năm mới chiến thắng, đâu có năm tháng mà đòi chiến thắng ngay. Thì cuộc chiến đấu của chính nghĩa đối với lại tà nó cũng vậy, phải đòi hỏi mình phải duy trì cái chính nghĩa cho đến cùng, mà chung cục mình thắng. Kẻ nào duy trì chính nghĩa cho đến cùng, kẻ đó sẽ chiến thắng vẻ vang, chiến thắng, kẻ đó sẽ trở thành một người vô địch. Có nghĩa là không một kẻ nào có thể mà hạ nổi người đó, mà hạ nổi không có gì khác hơn là làm cho người đó mất chính nghĩa. Và nếu có chính nghĩa thì mới bảo vệ mình và bảo vệ chúng sinh được. Cho nên mất chính nghĩa là mất đi sự bảo vệ tự kỷ, tự mình và bảo vệ cho người khác, đó là mất hết. Và mất tài sản, tiền tài, danh vọng, cuộc đời đương nhiên phải mất. Như vậy thì một người có trí tuệ thực sự, người đó hiểu rằng là tha mất tất cả không để mất chính nghĩa. Còn một người vô minh thì chẳng biết thế nào là chính nghĩa, thì chỉ nghĩ là chính nghĩa là bảo vệ làm sao để mình đừng mất những thứ mà chắc chắn mình phải mất. Đó là lý luận của một kẻ vô minh. Là chính nghĩa thuộc về cách thức là mình phải bảo vệ quyền lợi mà chắc chắn sẽ mất của mình cho đến cùng. Còn đối với người có trí tuệ thì nghĩ rằng đó, mình phải bảo vệ cho kỳ được cái duy nhất có thể bảo vệ mình và bảo vệ tất cả mọi người, và coi thường tất cả những thứ chỉ là đồ mượn. Cũng giống như mọi người ở đây đi du lịch, đi hành hương chẳng hạn, mình đến khách sạn mình ở, mình có quyền hưởng tất cả mọi thứ trong khách sạn, trừ một điều không được mang nó ra khỏi khách sạn, mà được hưởng nhưng không được mang đi. Cũng vậy, mình là một người lữ khách đến cái quán trọ của thế gian này, mình có quyền hưởng tất cả mọi sự trên thế gian này, trừ một điều không được mang bất cứ một thứ nào thế gian này ra đi. Thì tại sao mình phải nhất định hai anh ở chung một phòng phải đấm đá bóp cổ để tranh nhau cái ly ở trong khách sạn mà biết trước là một lát nữa ra đi thằng chủ nó chạy ra tận xe ca nó đòi, nếu thiếu một cái ly thôi thì đâu có đến độ mà nghĩa là ngớ ngẩn đến độ như vậy mà phải bóp cổ nhau lè lưỡi. Thì thôi thì một cái ly chia hai đứa uống còn hơn là bóp cổ lè lưỡi tranh giành cho được, trong khi biết chắc chắn rằng là mình mà ra xe ca rồi, xe ca chỉ được phép chạy khi nào mà thanh toán đủ hết, mà họ kiểm hết, còn không họ ra đến tận xe ca họ tính tiền và đòi. Mình có quyền hưởng đúng, nhưng cấm mang đi. cái tất cả những cái gì mình có trên thế gian, kể cả cái nhan sắc của mình, kể cả tiền tài vật dụng, kể cả tình cảm tình yêu gì của mình, tha hồ mà hướng. Nhưng mà tuyệt đối anh giống như là mà all you can eat, anh vô anh ăn tha hồ ăn, nhưng mà anh có được mang đi một mẩu bánh mì cũng được. Anh ăn cho anh bội thực đi, anh hưởng cho anh tới mà anh hưởng, anh chết vì hưởng đi cũng được, nhưng mà dứt khoát anh có đem bị được. Nhưng mà con người ta nó khi nó hưởng, nó tham, nó quên đi, lại tưởng đó là sở hữu của mình. Làm gì có cái gì ở trên thế gian này thuộc sở hữu của mình mà ganh, mà tranh, mà giành, mà giật. Chỉ có kẻ vô minh mới nghĩ như vậy. Và đương nhiên nếu mà làm hành động như vậy thì mình có thể suy ra ngay là kẻ đó yếu tố nào xui đẩy họ làm những hành động như vậy. Ganh mà ganh như vậy là biết ngay họ vô minh. Và dĩ nhiên như hồi nãy tôi nói, và người trí tuệ, cho nên Đức Phật, cho nên tất cả những cái người gọi là có trí tuệ trong đạo Phật, người tu hành, những người đó mới có một cái can đảm phi thường, là can đảm gìn giữ chính nghĩa. Cái can đảm này thiên hạ không có. Thiên hạ có thể can đảm liều mạng chết cùng với địch thủ, nhưng mà không dám có cái can đảm giữ gìn chính nghĩa để bảo vệ địch thủ, không dám. Họ không thể nào bảo vệ được địch thủ, tha thứ còn không nổi chứ đừng nói là bảo vệ. Cái đó khó chịu ghê lắm. Cái đó mà không có một sức trí tuệ đủ mạnh là không được. Cho nên khi mà mình tu học, nếu mà mình thường quan sát, mình thường cứu xét tâm tính của mình để mà mình tư duy, mình suy nghĩ như vậy, thì mình sẽ học được nhiều cái bài học ở ngoài đạo tràng. Bất cứ những cái sự kiện gì, bất cứ những cái gì phát sinh ra, mình cũng có thể giác ngộ được là cái giá trị của đạo Phật. May thay, mình có một cái nhân duyên với chính nghĩa. Tuy là mình chưa đứng vào hàng ngũ chính nghĩa thiệt, nhưng mà ít nhiều gì mình có những cái nhân duyên. Chỉ cần mình nỗ lực cố gắng hay quyết định, hay có một cái thiện tâm đối với chính nghĩa thực sự. Đừng lợi dụng chính nghĩa, tức là luôn lợi dụng chính nghĩa để trừng trị. Nhớ chính nghĩa và Phật Pháp không có hai chữ trừng trị, mà chỉ có cứu độ, mà chỉ có độ. Như Đức Phật đã từng độ bao nhiêu đối thủ của Ngài, đâu có phải là tất cả những người di chứng mà được Đức Phật độ đó toàn là những người nuôi nấng cúng dường thương mến Đức Phật đâu, mà trong đó còn tràn đầy những kẻ mà giết hại Ngài trong quá khứ, từ mẹ con cọp đó, nhai xương của thái tử cho đến kẻ mà chặt tay chặt chân Ngài, cho đến kẻ mà đã chặt cả đầu Ngài ở trong quá khứ như Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa đấy, đều được cứu hết. Đức Phật bảo vệ như vậy, và như thế mới là chính nghĩa đấy. Và mình cần phải học thế nào là chính nghĩa, và thế nào là một đời sống để mình có thể sống đúng, con người sống theo chính nghĩa. Mà thiên hạ thường tranh nhau, và thậm chí nên tranh nhau làm chính nghĩa bằng cả võ lực nữa, bằng cả thủ đoạn nữa. Nhưng mà nhớ một điều, cái tốt đó, cái thiện đó, cái tốt đó, nó không có đến với một kẻ thắng trận, nó không đến với một kẻ có quyền lực hay là có tiền tài gì, mà cái tốt nó chỉ đến với một người bằng một cách duy nhất là hành động nó. Kẻ nào muốn tốt về mình không thể làm cách nào khác hơn là bằng cách thực hiện nó, mà không thể nào cãi với kẻ khác để chứng minh mình tốt, hay giết kẻ khác để chứng minh mình tốt, hay là đàn áp kẻ khác để chứng minh mình tốt, và tất cả những đó chỉ ngược lại thôi. Và tốt chỉ có thể cãi bằng một cách im lặng và hành động. Kẻ nào hành động nó thì kẻ đó là một, thì nó thuộc về kẻ đó, thì tốt đến với kẻ đó. Tốt của riêng ai, không cần phải cãi, không cần phải tranh. Tốt cần phải tranh, tốt đầy như là sỏi đá ở ngoài đường, không ai cần phải tranh nắm cát, tại vì đầy ngoài đường hết. Thì tốt cũng đầy khắp không gian, cứ thực hiện thì tự nhiên tốt nó đến với mình. Cứ thực hiện, không cần phải cãi. Và ý thức rằng có cái thắng cũng chưa chắc là cái tốt về với kẻ thắng. Và cũng đừng sợ rằng là không lẽ mình cãi thua thì mình mất cái tốt. Và cái tốt nó chỉ đến với người nào đó bằng một phương pháp duy nhất như vậy thôi. Và mình hiểu như vậy. Và như thế thì khi mình huân tu, thì mình thấy Đức Phật huân tu những gì ở trong quá khứ. Bất cứ một người nào nói rằng Đức Phật hồi xưa do tu thiền thành Phật, hay là do tụng kinh thành Phật, do gì không cần biết. Nhưng mà thực chất nhiều nhất là tất cả những cái phương pháp nào Đức Phật làm đó để Đức Phật thể hiện cái tinh thần là một cái tinh thần cầu tìm trí tuệ, phải nói thẳng mà chính miệng Đức Phật nói, mà Đức Phật không có nói là duy thiền thị nghiệp hay là duy tụng thị nghiệp, mà Đức Phật nói là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Như vậy Đức Phật làm bất cứ một cái hành động gì cũng chỉ để nhắm đến một mục đích rằng là huân tu trí tuệ. Và huân tu trí tuệ đó là trí tuệ đó là ở nơi tư tưởng của mình, ở nơi cái suy nghĩ của mình, cái ý nghĩ, cái nhận thức của mình đối với mọi sự việc ở trên trần gian mỗi ngày. Mình nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì trong một cái tập thể mình làm việc như vậy mình cũng có thể học được đạo Phật nhiều lắm. Mà tâm mình nó vẫn có thể trấn tĩnh, nó có thể bình an. Và như thế mình bảo vệ được mình. Và một khi mình trấn tĩnh và mình bình an, mình không khởi sân hận, mình bảo vệ được nhiều mạng sống ghê lắm. Mình bảo vệ được nhiều sự bình an cho mọi người lắm. Cho nên con người cần phải cảm ơn kẻ có trí tuệ. Thường thường người nào làm mình điêu đứng xong rồi màn chót nó tha, nó đánh đập mình gần chết, bầm mặt bầm mày xong nó cầm con dao, bây giờ chỉ còn cứa một cái nữa xong rồi nó nói tha, mừng lắm, lạy tạ cảm ơn. Trong khi có những kẻ, tức là họ làm cho mình an 100%, an cho đến độ rằng là mình cũng không biết là mình an luôn nữa. Nghĩa là lúc nào mình ở gần những cái kẻ như vậy mình an thì mình không biết cảm tạ. Và như thế thì giống như nãy tôi nói, thì mà đáng lẽ Giang Trạch Dân cũng như tất cả Đảng Cộng sản Trung Hoa phải đi kiếm Dalai Lama để cảm ơn. Bởi vì Dalai Lama đã bảo vệ cho chính nghĩa của cụ với lại cả đối thủ nữa, nhờ cụ giữ gìn chính nghĩa. Cho nên đối thủ cũng không chết một que. Mà chính vậy, hai bên không có đào sâu cái hố sâu hận thù, không có một mất một còn như những đối thủ khác đụng độ với nhau. Nhờ may mắn thay, cho nên mình thấy không, một kẻ ác nó cũng may mắn lắm nếu nó có địch thủ nó là một người có trí tuệ. Trí tuệ may đến độ vậy còn gì, bảo vệ cả đối thủ, bảo vệ cả tự mình. Và cái đó là một cái điều mà rằng là cao quý nhất. Và mình nhìn thấy Đức Phật mọi hành động của Ngài trong quá khứ tu hành chỉ để bảo vệ chính nghĩa, tức là bảo vệ trí tuệ. Tại vì có trí tuệ thì mới hiểu thế nào là chính nghĩa, thế nào là thiện ác. Và con người ta không có bất phân, cho nên kẻ nào làm ác tới mấy họ cũng nhân danh thiện hết. Lúc nào họ cũng nhân danh thiện hết. Nhưng mà những cái thiện của họ làm cho những người bình thường không phải thuộc phe ác, nếu như người dân bình thường nó phải sợ khiếp mà. Thiện của họ mà người ta còn phải sợ nữa, chứ đừng có nói là người họ, nếu mà họ không nhân danh thiện nữa mà họ nhân danh ác thì như thế nào. Có đây nhân danh thiện thôi mà biết bao nhiêu người phải sợ. Mà đây cuộc đời nó như thế đấy. Cuộc đời những cái nhân danh thiện thì thế giới này làm nhiều người làm nạn nhân. Nhưng chỉ có đạo Phật nhân danh thiện, đương nguyện chúng sinh là như là tôi mới trình bày. Và nếu người nào mà có thể tìm ra được những cái ngược lại lời tôi nói, tức là cứ phanh phui và tìm kiếm khắp ở trong đạo Phật hay trong tất cả những cái gì nào khác chứng minh được, thì tôi đảnh lễ người đó và tôi rất là tri ân. Và tôi, tại vì tôi chưa đủ sức để mà tìm ra những cái sai, và tôi chỉ nhìn, và càng ngày qua những cái kinh nghiệm ở trong một đời sống hay trong cái sự tu hoặc là trong Phật pháp, tôi nhìn thế giới này thì tôi càng nhìn thì tôi càng giật mình và suy nghĩ lại mà thấy mừng thay cho mình là một người Phật tử. Người Phật tử địch thủ cũng được bình yên nữa. Và cũng may thay trong suốt bao nhiêu thời gian tôi nghĩ tôi cũng khó mà hận thù nổi như vậy lắm. Khó lắm. Bởi vì tôi luôn luôn thấy những thứ đó nó chỉ làm rắc rối thêm cho đời sống của mình. Và rắc rối thêm cho người ta mà không có đưa tới một cái gì lợi, mà đưa đến lưỡng hại. Hay là tôi cũng biết những cái tâm niệm đó của thế giới, tâm niệm con người nó làm mình phiền, thì mình cũng biết rằng những tâm niệm của mình nếu không khéo cũng có thể làm cho thế gian nó phiền. Cho nên phải gìn giữ cái tâm niệm, phải suy nghĩ cái tâm niệm, và cần phải giải quyết cái tâm niệm theo như hồi nãy tôi mới nói. Tức một khi mình khởi những cái tâm niệm nào lên và mình thấy rằng là đồng thời nó sinh ra tùm lum chướng ngại, tùm lum đối thủ, thì mình phải biết ngay tà niệm cần phải bỏ. Và nếu mình phát sinh ra những cái tư tưởng nào mà mình nghĩ rằng mình có thể vượt qua được những cái sự cám dỗ của ngũ dục, tức là đánh đổi cái trí tuệ đó lấy cái lợi này, hay đánh đổi trí tuệ đó lấy cái danh này, hay đánh đổi trí tuệ đó lấy cái ái này, mình nhất định không đánh đổi. rồi mình biết đó là chính điểm. Rồi bởi vì mình giữ như vậy, mình được bình an ghê lắm, thiên hạ được bình an, và đó là mình bảo vệ được mình và bảo vệ được người. Và có cái gì quý hơn ở trong cuộc sống này hơn được những thứ mà bảo vệ được mình và bảo vệ được người? Và cái thứ bảo vệ được này được mình á, mình không có dựa, như là tiền tài bảo vệ cho mình cảnh nghèo khó, và chỉ bảo vệ được cảnh nghèo khó thôi. Như danh vọng chỉ bảo vệ cho mình ở những cái bị coi thường, chỉ bảo vệ được một mặt thôi. Nhưng cũng bảo vệ được cho mình cái sự chết, sự bệnh đau, sự khổ, cũng bảo vệ được, chỉ bảo vệ được một phần thôi. Tại vì ở cuộc đời này không phải là, không phải rằng là chỉ có nghèo mới đau khổ, mà có nhiều người có kinh nghiệm rồi, giàu cũng vẫn đau khổ. Và giàu có cái đau khổ của giàu, nghèo có cái đau khổ của nghèo. Người ta tưởng tượng, người ta nghĩ giống như anh ở sa mạc Sahara, anh nghĩ như vậy nè: trời ơi, nếu mà bây giờ mà đừng có cát, đừng có mặt trời nóng bỏng như vậy là hạnh phúc biết mấy, cho anh lên Pôn No. Đó. Chưa chắc. Vì một cái nghèo anh nghĩ là giá mình đừng nghèo mình sẽ hạnh phúc, chưa chắc. Đó. Một anh mà tình cảm anh không như ý, anh bảo đau khổ, nếu tình cảm như ý hạnh phúc, chưa chắc. Con người ta thực sự chỉ có hạnh phúc nổi hay không, chiến thắng được tất cả những cái đau khổ hay không, là biết biết thế nào là chính niệm và thế nào là tạp niệm, để loại trừ và để phát triển, thì con người đó chắc chắn hạnh phúc, chắc chắn diệt được phiền não, và chắc chắn người đó mới thực sự là người tu thiện đoạn ác và độ như thế chúng sinh. Và như vậy thì mục tiêu của mình chắc chắn huân tu không gì khác hơn là huân tu như Đức Phật đã huân tu trong quá khứ, là huân tu thường thường, là huân tu phải gìn giữ trong mỗi một chính niệm. Như là tất cả những người mà có những cái kinh nghiệm mà tu hành như vậy, chẳng hạn như là Santideva, là hồi xưa tôi có giảng ở đây một lần đó, chính ngài ta cũng lên tiếng nói rằng chỉ tu hay chỉ hành một cái niệm thiện nhỏ thôi, đôi khi cũng mất cả một đời này rồi, hay là mất nhiều đời. Chỉ cố gắng gìn giữ được một chính nghĩa, chỉ cố gắng hành được một chính nghĩa, chỉ cố gắng đoạn đi một cái ác pháp nhỏ thôi, cũng đòi hỏi một cái công phu lâu dài, không phải dễ. Mà không phải dễ đó chỉ vì lý do là con người ta thâm căn cố đế, đún sâu trong cái vũng sình lầy đó, cho nên một sớm một chiều khó thoát khỏi, chứ không phải bản chất nó là khó. Nhưng mà nếu một khi người ta phát khởi trí tuệ thì nó chẳng khó mảy may nào hết. Và thì người ta sẽ không bao giờ chịu đổi. Và khi người ta ý thức, giống như tôi nói hồi nãy, tất cả những cái thứ mà người ta bỏ cả đời, người ta chạy theo để người ta truy cầu, nhớ là nó sẽ mất, và nhớ là nó không bảo vệ được mình và mọi người. Và như vậy thì phúc gì cho nó? Phúc ở chỗ nào chỉ thử. Và kẻ có phúc thực sự là kẻ tự bảo vệ được mình và bảo vệ được những người mình muốn. Kẻ đó mới là thực sự kẻ có phúc. Và người đó là hiện thân của may mắn, như hồi nãy tôi mới ví dụ. May mắn cho đến độ cả đối với bất cứ một người nào đụng độ với kẻ đó đều được may mắn, đều được bảo vệ. Kẻ đó chỉ biết bảo vệ, mà chỉ có chính nghĩa và trí tuệ mới đi đôi với hai cái chữ bảo vệ, tức là cứu độ đó. Cứu độ là giúp cho họ thoát ra khỏi bao nhiêu cái nạn, cái nghịch cảnh. Thì chính nghĩa nó nằm ở chỗ vậy. Mà mình cố gắng mình huân tu cái chính nghĩa đó của mình, huân tu cái trí tuệ có được đó của mình, là mỗi ngày mình trong cái đời sống mình suy xét những mọi cái tâm niệm của mình suy nghĩ, và như vậy mình sẽ vô hiệu hóa nhiều đối thủ của mình, và như vậy mình sẽ vô hiệu hóa và tận diệt được nhiều phiền não của mình. Phiền não do chính tâm niệm của mình khởi, và phiền não đó làm cho tâm niệm của mình bị bệnh tật. Thành ra như hồi nãy và tôi nói, như trong kinh điển Đức Phật thường ví dụ đó, thì sắt nó sinh sét, nhưng mà sét nó trở lại nó ăn thân sắt, và nó từ sắt sinh ra. Thì phiền não cũng vậy, nó từ mình sinh chứ không phải từ đâu. Rồi khi nó từ mình nó sinh ra xong, nó trở lại nó quấy phá mình và nó hành mình, và nó làm cho mình đắm sâu vào trong cái nghiệp như vậy, trong muôn triệu kiếp. Và như vậy là nó giết hại mình, nó kéo lôi và giết hại mình, và nó không có bảo vệ mình. Và con người ta có khởi đủ thứ, những cái thứ bảo vệ đi chung cục cũng chỉ bảo vệ ở trong một lòng tham làm căn bản. Tức là tham cái này, tham cái kia, và đấu tranh và tranh giành với nhau và triệt hạ nhau. Và rốt cuộc thì không ai có chính nghĩa nếu họ không có trí tuệ, nếu họ không biết bảo vệ là gì. Mà nếu họ chỉ biết, họ chỉ biết diệt trừ, trừng trị, diệt trừ, và họ không biết thế nào là, thế nào là bảo vệ. Nếu một đầu óc biết bảo vệ, đầu óc nó không bao giờ gây họa. Và lúc nào cũng ngược lại, còn tạo những cái sự lợi ích. Thì vì vậy nó tóm lại, mình huân tu là nỗ lực huân tu, làm thế nào mà huân tu mà mình biết được là chính nghĩa của mình là ở cái điểm nào, và mình cố gắng duy trì và gìn giữ cái chính nghĩa đó, giống như Đức Phật đã gìn giữ trong thuở quá khứ. Nghĩa là mình hiểu biết rằng mất nó là mình mất chỗ bảo vệ, mà chỗ bảo vệ cho người giống như một con người đã bồng bềnh ở trên biển khơi, ôm được một chiếc phao, thì biết chiếc phao đó là nơi bảo vệ của mình và có thể bảo vệ cho những người khác nữa, thì nhất định không buông tay. Rồi một khi mình biết chính nghĩa và mình biết thực sự cái gì để bảo vệ mình, và xưa nay mình toàn rằng là ôm một cái lu vàng nặng thì nặng, lúc nào nó cũng trực để chìm, mà mình phải ra sức gồng để mà kéo nó nổi lên mặt biển với mình. Một hồi nó mỏi mòn và mình chịu đựng nổi, và mình sẽ chìm sâu xuống dưới đáy biển với hũ vàng của mình thôi. Và ngược lại cái phao kia chẳng có giá trị gì nhưng nó cứu được mình so với lại cái hũ vàng á. Thì tất cả những cái chính nghĩa, cái trí tuệ của mình thực sự nhìn theo cái mặt của ngũ dục, để nhiều người thấy nó chẳng có giá trị gì. Trí tuệ hay cái gì thì cũng rứa thôi, mà tiền bạc thì mới cần, hay là danh vọng mới cần, danh mới cần, tiền tài mới cần, sắc đẹp mới cần, quyền hành mới cần, mà trí tuệ không cần. Chỉ cố gắng trong cuộc đời củng cố quyền hành và địa vị cho mình mà không hề củng cố trí tuệ, nghiệp của chúng sinh, tức là không có chính nghĩa một mảy may nào hết. Mà biết rằng là quyền hành cái địa vị gì rồi thì cũng dậy chết khi tử thần tới. Và thực sự chỉ có trí tuệ thì tử thần còn né, còn ngán chút. Người có trí tuệ mạng sống của họ tự dứt. Mà mình ở đây có nhiều người đi hành hương chứng kiến được qua được còn gì. Đó. Từ tam tổ là ngày tăng sán đứng thuyết pháp xong rồi tịch, đứng rồi tịch ở Càn Nguyên Tự. Đó. Rồi lục tổ Huệ Năng tịch ở Thiều Quan, mà bây giờ người ta để thờ ở chùa Nam Hoa ở Hám Sơn, nói ví dụ như vậy. Tam Điền, rồi Kim Kiều Giác, rồi Vô Hà, vân vân, ở Việt Nam cũng có hai vị. Đó. Ở ngoài Bắc ngồi tịch. Mà khi ngồi tịch như vậy là chứng tỏ rằng là muốn chấm dứt mạng sống của mình là chấm dứt, còn nếu không thì đã té ngửa. Đó. Nếu tử thần tới lấy mạng thì đã té ngửa ra chết rồi. Nhưng mà đây ngồi oai vệ như vậy, tịch. Còn tam tổ còn đứng, chứ không phải là ngồi nữa. Thuyết pháp xong phải đứng tại chỗ tịch. Tức là muốn đi là đi, đó là muốn chấm dứt cái hóa thân này của mình thôi, chứ không phải là tử thần xen vào. Là tử thần không dám xen. Thì vì vậy thì mình cứ thường thường trong đời sống, trong bất cứ cái gì mình ngồi mình quan sát, mà đừng có suy nghĩ theo tình cảm để mà phe phái, để mà ghét thương, mà là quan sát theo như thế. Và nếu mình quan sát lâu như thế thì tự nhiên mình thấy được Phật Pháp, mà tự nhiên mình cũng hiểu Phật Pháp một cách tự mình, và mình cũng có thể giáo hóa kẻ khác, chỉ bày và nói được cho kẻ khác nghe. Và đó chính là những cái mình thực nghiệm được, là Phật Pháp mình thực nghiệm được. Và nếu mình thường quan sát như vậy thì mai mốt tôi nghĩ nếu mà ai quan sát mà quan sát thấy ra được như vậy thì chẳng cần người nào ngồi dưới này nghe hết, tại người nào cũng thấy được Phật Pháp hết, và thấy rõ ràng. Và thì cuối cùng cũng ít dịp lắm, thành ra cuối cùng cũng nhân dịp này, gặp gỡ này, tôi cũng xin mười phương chư Phật từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc từ nay cho đến tận vị lai kiếp, luôn luôn có những cái nhân duyên thù thắng đối với lại mười phương ba đời chư Phật, không bao giờ xa lìa. Và xin đem công đức có được của tất cả chúng ta trong ngày lễ huân tu hôm nay hồi hướng đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và nếu đã qua vãng cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bây giờ mình ngồi tại chỗ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi lại tiếp tục ngày hôm qua, hai ngày liên tiếp nhưng mà chỉ có tuần này thôi, sau đó thì lại một loạt weekend bận chuyện ở phương xa, như là tuần sau là phải đi ngày thứ ba tới này là tôi phải đi lên đi qua bên Na Uy để thứ bảy và chủ nhật có cái khoa giáo lý nhỏ ở thành phố cố đô của Na Uy, tức là Bergen. Bergen cũng mới mua một ngôi nhà làm chùa, cho nên sẵn đó họ làm cái khoa giáo lý nhỏ và họ thỉnh tôi qua để vừa trước là dạy giáo lý, sau là xem cái ngôi chùa mới ở cái thành phố Bergen, cố đô của xứ Na Uy. Và sau đó thì một loạt các weekend đều bận hết. Thì đây là cái dịp mà liên tiếp mà từ hôm qua đến hôm nay tôi có dịp mà nói chuyện cũng như là thăm viếng mọi người, thì mình cũng lại tiếp tục cái câu chuyện của ngày hôm qua, câu chuyện huân tu của mình, hay là câu chuyện nói huân tu là phải nói là tu tập dài dài nó mới thành huân được, tức là mình huân tập nó thành ra. Nó phải đòi hỏi mình một thời gian rất là dài, cái thời gian đó là trong suốt thời gian đó mình phải trau dồi Phật pháp, tức là mình nghe đi nghe lại hoài, tại vì mình nghe xong thì mình cũng có thể quên. Cái vấn đề mình quên cũng chỉ vì rằng là trong cái xã hội này mình phải đương đầu với quá nhiều cái vấn đề, và đôi khi mình thành một cái thói quen, cái thói quen đó là một cái tác nghiệp của mình, một cái nghiệp của mình, là mình có thói quen giải quyết các vấn đề, đối phó các vấn đề, phán đoán các vấn đề theo cái tinh thần hôm qua tôi có nêu lên, tức là đều thuộc về phương diện của tình cảm cá nhân. Tức là khi nào mình cũng nhìn thấy mà trong tất cả những cái vấn đề liên quan tới mình nó cũng đều có hai cái vấn đề thuận hay là nghịch, và hễ mà thuận theo mình thì tất cả những vấn đề cũng như những con người liên quan tới vấn đề thuận đó nó đều là trúng hết, đều là tốt hết. Và nếu mà ngược lại thì là đều là xấu hết, đều là ác hết. Và thuận nó thì đều là thiện. Và mình cứ chỉ kết luận tất cả mọi vấn đề thiện ác mà lấy mình làm trung tâm điểm, lấy mình làm trọng tài. Và một khi mình lấy mình làm trọng tài thì đương nhiên không bao giờ mình nhận chân ra thiện ác thực sự. Và mình rất là võ đoán trong vấn đề mà phán đoán thiện ác, như hôm qua tôi có nêu lên đó. Và trong vấn đề mình tu không gì khác hơn là mình tập cho mình một cái lực tư duy. Cái lực tư duy này có thể phán đoán một cách chính xác vô cùng là thiện và ác. rất ư là chính xác, nó trúng với sự thật của thiện ác. Mà bất cứ một cái vấn đề nào mà trúng với sự thật của bản thân vấn đề đó thì là coi như mình nhìn ra, đối với danh từ thuật ngữ của Phật pháp gọi là nhìn ra thật tướng của nó. Và đối với lại danh từ của chung ở thế gian và ở mọi tôn giáo và ở chung chung của tất cả lý thuyết ở cuộc đời này á, thì là mình nhìn ra chân lý của sự kiện, của sự vật, tức là nhìn ra cái lý lẽ chân thật, nhìn ra chân lý. Và dĩ nhiên là một khi mà nếu mà mình có được một cái lực tư tưởng, lực tư duy mà nhìn ra được đúng đắn bản thân của sự vật, thì đương nhiên rằng là cái lực đó đối với lại đạo Phật nó gọi là trí tuệ. Nên cái trí tuệ là cái nhìn thấy rõ đúng với bản thân sự vật. Còn con người ta khi một khi không có nhìn đúng theo bản thân sự vật thì đương nhiên mọi cái lập luận của người ta nó đều không chính nghĩa. Là bởi vì ai cũng cho là mình chính hết, ai cũng cho là mình thiện hết. Và ai cũng cho rằng là bất cứ hành động nào của mình đối với lại đối phương, dù là hành động đó nó có thể rằng là một hành động rất ư là tàn bạo đi chăng nữa, nó cũng vẫn là nhân danh chính nghĩa. Thành ra cái tàn bạo đó vẫn chấp nhận được bởi vì nó là chính nghĩa. Và con người thường nghĩ như vậy. Và Phật giáo thì nghĩ như thế nào? Thì hôm qua tôi có đề cập và giải thích cái nhìn của Phật giáo như thế nào về những phương diện như trên. Và mình cũng có dịp để tư duy và để suy nghĩ, cũng có cái thời gian từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, mình cũng có thể suy nghĩ kỹ rằng là như vậy cái phương pháp nhìn mọi sự vật của Phật giáo như vậy có trúng hay không, hay là thế gian trúng. Và mình cũng nhìn thấy rõ rằng là cái kết quả của thế gian này với kết quả của cái nhìn của Phật giáo nó khác nhau. Cho nên những người mà có cái trí tuệ thì tự nhiên những người đó, cái thế giới của họ khi nào cũng an bình hết. Và thế giới của họ, cái thế giới của người có trí tuệ là một cái cảnh giới hết sức là chính xác. Là người đó, người có trí tuệ luôn luôn giảm thiểu hay là tận trừ được phiền não, được đối thủ, được nghịch cảnh. Là bởi do nơi cái nhìn của mình. Và mình không hiểu là những nghịch cảnh từ đâu phát sinh. Và mình chỉ biết rằng là người này tạo chướng ngại cho mình và người kia tạo chướng ngại cho mình. Và mình không hề bao giờ biết rằng là người ta chỉ có khả năng tạo chướng ngại cho mình khi mình phát sinh tâm niệm đầy chướng ngại đó. Và hôm qua tôi có chứng minh á, tức là một khi ví dụ như là mình khởi một cái tâm tham cầu một cái gì lên, thì tự nhiên mình thấy những người cản trở cái lòng tham đó của mình, hoặc giả rằng là không giúp sức cho mình thực hiện cái tham vọng đó, hoặc là chống lại, hoặc là cản trở, hoặc làm chứng ngại, hoặc là không đồng ý, đều là kẻ địch của mình hết. Và đều là những người ác hết và người xấu hết. Và mình đừng quên rằng là nếu mình không khởi cái tâm như vậy ra thì những người kia chưa bao giờ là kẻ địch của mình hết, và chưa bao giờ là chướng ngại của mình hết, và chưa bao giờ là kẻ cản trở mình hết, và chưa bao giờ là kẻ chống đối mình hết. Nhưng mà mình chỉ đổ thừa là họ là những thành phần như vậy, nhưng mình không đổ thừa là chính do cái tâm tham dục đó của mình mà khiến cho mình nhìn họ thành như vậy hết. Và mình không thấy rằng là kẻ gây chướng ngại cho mình chính là tâm niệm của mình, kẻ mà đối đầu với mình cũng chính là tâm niệm của mình. Mà nếu mình không có tâm niệm đó thì những cái kẻ đó chẳng hề là người đối đầu của mình. Thì dù bây giờ mình sống ở bên xứ Việt Nam thì những cái gì liên quan tới cái xứ sở Việt Nam, nó ví dụ như vậy, một cái hãng nào đó hay một cái chính quyền nào đó hay một cái gì, nó cũng có thể trở thành cái chỗ để cho mình tranh chấp. Nhưng mà nếu bây giờ mình rời Việt Nam, mình sang bên này, mình định cư, mình sinh sống, thì bên này trở thành cái chỗ môi trường cho mình đấu tranh, mà bên Việt Nam mình chẳng có một địch thủ nào hết, nằm ở xứ Việt Nam. Nó ví dụ như vậy. Nhưng mà mai đây mình có đầy rẫy địch thủ ở bên Pháp, nhưng mà mình lại một lần nữa di dân qua xứ Hoa Kỳ chẳng hạn, thì những địch thủ ở Pháp này hết thành địch thủ, và không còn là địch thủ nữa, mà mình có địch thủ mới ở bên Hoa Kỳ. Và như vậy thì cái tâm tư đó của mình vác đi đâu, nó cũng mang sẵn một đống địch thủ ở trong mình. Và người Phật giáo dĩ nhiên nhìn thấy những cái căn bản như vậy để tiêu diệt, và hiểu được một vấn đề, giác ngộ được một vấn đề. Nếu như Thiên Lý Thích không giác ngộ mà phải hỏi Đức Phật, Thiên Lý Thích nói rằng là cái gì mà người ta ghét, ai cũng ghét thì cái đó bị tiêu diệt. Điều đó rất đúng, nhưng có một điều nghịch lý là cái ác ở trên thế gian này ai cũng ghét, mà tại sao nó lại không bị tiêu diệt mà nó lại nhiều? Ví dụ như ở đây chúng ta người nào cũng không thích uống rượu thì tự nhiên tìm khắp ngôi chùa này không ra một giọt rượu, điều đó rất hợp lý. Nhưng mà nếu mà mình tới đây mà mình thấy từ trên xuống cho đến dưới chỗ nào cũng có tàu hũ, và mình biết ngay rằng là ở đây người ta thích ăn tàu hũ, tự mình hiểu như vậy, và điều hiểu đó của mình không sai. Như vậy thì thế giới này người ta có thể thấy khắp nơi chỗ nào cũng có ác. Như vậy có thể kết luận rằng là con người thích ác cho nên ác mới nhiều như vậy. Nhưng nếu phỏng vấn từng người, ai cũng sợ ác hết, ai cũng ghét ác hết, và ai cũng ghét hết tại sao nó lại nhiều như vậy. Với một cái đầu óc của thiên đế thích, dĩ nhiên cũng phải thông minh vô cùng thì mới làm vua cõi trời được chứ. Nhưng mà vua cõi trời không tự giải quyết được, cho nên phải tìm Đức Phật để hỏi lý do nào mà lại có một điều nghịch lý như vậy. Và như vậy thì người có trí tuệ hiểu được một điều là thực sự như vậy, con người thích ác hay là ghét ác? Kết luận là con người thích hay ghét điều ác. Nếu bảo là con người thích điều ác thì ai cũng phản đối hết. Người nào cũng sợ là nếu mình là một người thích điều ác thì hóa ra mình là một kẻ ác sao? Cho nên ai cũng phủ nhận hết, và ai cũng lên án điều ác. Nhưng mà nếu quả tình cả thế giới này lên án điều ác thì điều ác nó đã bị sập tiệm rồi, nó đã bị phá sản rồi, nó đâu có đủ mạnh để mà có đầy khắp trên thế giới này, nơi nào cũng có thể đụng độ với điều ác. Mà lại ngược lại, điều thiện ai cũng mong, ai cũng thích cái sự tử tế đó, ai cũng thích hết. Nhưng mà lại hiếm lắm, kiếm khó lắm. Mình gặp một người tử tế là mình bàng hoàng, mình bị dao động, mình bị xúc động. Nếu mà nó nhiều quá thì mình đâu có bị xúc động trước một hành động tử tế. Nhưng mà một hành động tử tế nào mình bắt gặp ở ngoài đường hay là ở bất cứ một nơi nào ở trên trái đất này, mình cũng đều xúc động và mình cũng đều cảm kích vô cùng, chứng tỏ là nó cũng ít lắm. Còn nếu mà nó nhiều mà mình được hoài á thì đâu mình đâu có cảm động gì đâu. Nhưng mà trái lại, những cái điều đụng độ đó tuy mình làm mình tức tối nhưng mà mình ít có bị ngạc nhiên. Những cái điều mà bất công đó, những cái điều ác đó. Như vậy người có trí tuệ học được cái bài học và biết rằng là, và biết trả lời cái câu nói trên mà thiên đế thích không biết, mà chỉ có những ai có được con mắt của pháp nhãn thì mới giải thích được và mới hiểu được và mới kết luận được. Tức là con mắt của đạo Phật, cái trí tuệ của đạo Phật là con người thích hay là ghét điều ác. Thích thì chẳng ai thích hết, hỏi hết không ai thích hết. Ghét thì ai cũng đồng ý hết, nhưng nghịch lý, tại sao nó nhiều? Thì như thế thì con người ta thực sự cũng ghét mà cũng thích. Con người đối với cái ác có cả hai cái tình cảm nói trên. Con người cũng vừa rất là yêu thương điều ác và con người cũng vừa ghét điều ác. Và con người ghét điều ác trong một trường hợp mà con người thương điều ác trong một trường hợp. Con người cực kỳ ghét điều ác nếu điều ác được hành xử từ người khác, con người ghét lắm và lên án. Nhưng mà con người yêu thương điều ác vô cùng, và nó là ưu tiên hàng đầu để con người thường suy nghĩ, nói năng và hành động. Và khi nào điều ác phát xuất từ người ta, và người ta thích ác độc quyền, người ta thích làm điều ác trong phương diện hành động, tư tưởng và lời nói của con người, người ta ưa điều ác lắm. Nhưng mà trong phương diện của kẻ khác thì người ta sợ điều ác. Người ta sẵn sàng làm ác với kẻ khác, nhưng mà người ta rất bất mãn kẻ nào làm ác đến người ta hoặc đến với phe phái hoặc thân nhân của người ta. Nhưng người ta bất bình ghê lắm, nhưng mà người ta không bao giờ cảm thấy thông cảm ngược lại để người ta đừng làm cái ác đến với kẻ khác. Và kẻ nào làm điều ác kẻ đó là có tội, và người ta có thể nhân danh kẻ đó có tội để người ta thực hiện điều ác, để người ta có thể thực hiện lại điều ác. Và như vậy con người rất ưa thích làm điều ác, và con người nghĩ rằng là điều ác là một cái điều rất là cần, bởi vì con người khi nghĩ tới hai chữ trừng trị thì phải nghĩ tới một hành động ác. Không có một hành động trừng trị nào lại là một hành động của lương thiện, của vô hại. Một hành động trừng trị khi nào cũng là một hành động của đau khổ, của hành hạ, của đầy bị thiệt hại. Cho nên con người cần nuôi dưỡng, và con người nghĩ như vậy. Và trong cái tâm trí con người, cho nên với cái thế giới của bình thường, với một thế giới của những người nói thẳng là những người mà không có một đức tin mạnh mẽ ở nơi Phật pháp, hay là không có hiểu và không có dựa vào cái nền tảng căn bản của đạo Phật là duy tuệ thịnh nghiệp, thì người ta không cách gì bỏ được ác hết, và người ta không có cách gì có thể thực hiện được thiện. Tại vì điều thiện căn bản, và cho đến cả điều thiện rốt ráo, vẫn là những nỗ lực diệt ác, vẫn là những nỗ lực tìm ác, kiếm ác và diệt ác. Tức là những cái nỗ lực nhìn ra tất cả mọi cái khía cạnh ác, dù là tinh vi hay là thô. Những cái ác rất là thô ai cũng có thể nhận ra, nhưng có những cái ác rất là tế nhị và tinh vi mà con người ta nhìn không ra. Và đôi khi con người ta lại cổ võ cho những cái ác đó nữa. Và giống như hôm qua tôi có lên tiếng, tôi nói con người đừng có ngộ nhận vấn đề rằng hễ mình giết một cái ác đi là mình chấm dứt cái ác ở trên thế gian, lầm lớn lắm. Bởi vì mình phải hiểu là những hành động như vậy chỉ là những hành động, mình có thể giết một cái ác đi, nhưng mình đã thắp ngọn lửa sân hận, hận thù là những nguyên nhân nền tảng của mọi cái hành động ác sau này ở trong lòng nhiều kẻ khác, nhiều kẻ thân nhân với kẻ đó, thân nhân bạn bè. Và như vậy mình đâu có diệt nổi cái ác đâu. Và cứ như thế cái ác nó duy trì, nó kéo dài hoài ở trên thế giới, trên thế gian này. Và con người tại vì luôn luôn có một cái tư tưởng vô minh, là tư tưởng không biết làm cách nào để diệt ác. Con người không biết lấy thiện để diệt ác như là đạo Phật làm. Và con người luôn luôn lấy ác để diệt ác, mà lấy ác để diệt ác thì kết quả như tôi nói không bao giờ thành công. Bởi vì kẻ này giết A giết B thì con cái của B, bạn bè của B sẽ tìm cách giết lại A và con cái của A, và cứ như vậy. Và càng ngày cấp độ càng cao là bởi vì hận thù thêm sâu và có động lực để cảm thấy rằng là cái hành động ác của mình có lý do, có một lý do chính đáng. Và họ luôn luôn suy nghĩ như vậy. Và vì thế gian có những cái ý tưởng như vậy, cho nên cái điều mà ác tuy rằng là ai cũng ghét thiệt, nhưng nó vẫn có đầy rẫy khắp thế gian này. Nơi nào có con người, nơi đó có điều ác, nó nhiều đến độ như vậy. Và không nghịch lý, mặc dù con người ghét, nhưng con người không thực sự ghét điều ác. Con người cần duy trì điều ác. Con người không dám tận diệt hết điều ác. Và con người cứ duy trì điều ác nó cho nhau. Và chính vì lẽ như vậy đó mà con người ai cũng vậy. Tất cả mấy tỷ thế giới, trên thế giới có mấy tỷ người, thì mấy tỷ người đó hầu như trọn vẹn còn là một phàm phu á, thì họ đều ngấm ngầm như vậy. Tức là đều ngấm ngầm là sẵn sàng làm ác, nhưng mà sẵn sàng lên án tất cả những cái ác nào từ bên ngoài đến với mình. Nhưng mà cái ác từ mình phát ra thì không sao hết. Cái ác từ mình phát ra thì không một mảy may nào mình lên án. Và luôn luôn mình lại còn thấy những cái ác phát ra từ mình là chính đáng, là có nguyên do chính đáng. Mình được phép làm như vậy tại mình có nguyên nhân chính đáng và mình được phép. Và xin thưa là trên thế giới này có kẻ nào phát sinh cái ác đó mà nghĩ là mình không chính đáng đâu. Nhưng mà công lý mà nói, dưới con mắt của đạo Phật, dưới con mắt của người trí tuệ, thì không có một nguyên nhân chính đáng nào là nguyên nhân phát sinh ra một tâm niệm ác, một hành động ác. không thể chính đáng được. Mà như hôm qua tôi giải thích chính nghĩa là gì đó. Và chỉ có cái chính đáng nhất là cái nhìn thấy rõ rằng là mọi tất cả những cái tâm niệm của mình nó tạo cho mình một cái nhìn, một cái nhận thức vấn đề đầy sai lầm. Bởi vì mình nhận thức vấn đề đầy sai lầm cho nên kết quả sai lầm. Kết quả sai lầm đó có nghĩa rằng là muốn diệt ác mà lại càng làm cho ác lan rộng. Đó là kết quả sai lầm. Kết quả sai lầm đó do nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm mọi sự kiện nói trên, nhận thức đó bị đạo Phật gọi là một nhận thức vô minh, tà kiến. Còn một cái nhận thức chính xác để đem đến một cái điều lợi chính xác như trong đạo Phật đó. Và tôi ví dụ hôm qua cái câu chuyện mà Đức Phật nhất định phải bảo vệ chính nghĩa, là có thể mất tất cả nhưng không mất chính nghĩa, để bảo vệ mình. Tại vì chính nghĩa đó mới bảo vệ mình được. Chính nghĩa đó là thiện pháp, và thiện pháp đó mới bảo vệ mình được. Cho nên nhất định không chịu mất nó. Bởi vì người có trí tuệ hiểu rõ là mọi vật ở trên thế gian này